Kính chào kính chào, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa quần của tôi ngày 18 tháng 10 năm 2017. Trong bản tổng hợp này tôi sẽ như thường lệ chú ý đến cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển theo phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế đó đang bị hai cái lực cản là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan và bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, từ Âu Châu sang đến Á Châu Thái Bình Dương. Và cái lực cản đó đẩy lui được bao nhiêu là nhờ cái sức mạnh tổng hợp của nước Mỹ cộng với các nước đồng minh của Mỹ. Và nước Mỹ bây giờ coi là siêu cường đáng tin cậy của toàn thế giới. Nhưng mà nước Mỹ đang bị cái nạn chia rẽ đảng phái giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, làm cho cái gom lại toàn lệ lực sức mạnh của nước Mỹ bị trở ngại. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn làm chủ được tình hình thế giới qua hai cái sức mạnh mà không có sức mạnh nào cản trở nổi, đó là sức mạnh về tài nguyên và sức mạnh về trí tuệ. Để cụ thể hóa trong thực tế là dầu hỏa và đồng đô la. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về việc bà chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Quốc gia nước Mỹ là bà Janet Yellen sắp đến mãn nhiệm kỳ. Và trong cái hội đồng chủ tịch của cái Cục Dự trữ Liên bang này thì ông Jerome Powell là có uy tín ngang ngửa với bà Janet Yellen, và người ta dự đoán rằng nếu bà ấy không ra nữa thì có thể là ông Jerome Powell sẽ làm chủ tịch kế tiếp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Chỉ hơn một nửa trong tổng số 40 kinh tế gia tham gia cuộc thăm dò của Reuters diễn ra trong mấy ngày qua cho rằng thống đốc Powell của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ được Tổng thống Donald Trump đề cử làm chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang khi nhiệm kỳ 4 năm của bà Yellen chấm dứt vào ngày 1 tháng 2 năm 2018. Ông Powell là một luật sư và là cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư, đã làm ủy viên của Hội đồng Thống đốc Quỹ Dự trữ Liên bang từ tháng 5 2012. Nhà phân tích Ryan Street của Moody nhận định rằng sự tiếp tục hợp lý nhất của chức lãnh đạo Cục Liên bang Cục Dự trữ này sẽ là bà Yellen hoặc là sang đến ông Powell. Ông nói tiếp rằng thì thay đổi chế độ quản lý có thể gây ra những dao động và làm cho thị trường lo lắng. Một lựa chọn thứ hai sau ông Powell có nhiều khả năng sẽ là ông Kevin Warsh, một cựu ủy viên của Hội đồng Thống đốc Quỹ Dự trữ. Đồng thời, trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, ông Warsh được 13 phiếu dự đoán sẽ được đề cử. Và cái dự đoán này thì bà Yellen chỉ được có 4 phiếu. Trong danh sách chọn lựa ngoài các nhân vật có nhiều tiềm năng được đề cử nêu trên còn có ông Gary Cohn, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, ông Richard Davis, cựu lãnh đạo ngân hàng US Bank Corp, ông Glenn Herbert của trường Columbia Business School, ông John Allison, cựu lãnh đạo ngân hàng BB&T, và giáo sĩ John Taylor của Đại học Stanford. Khi được hỏi ai sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, khoảng 2/3 số các nhà kinh tế cho rằng Tổng thống Trump nên để bà Yellen tiếp tục lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, còn ông Powell đứng hàng thứ hai với số phiếu trong tổng số 37 phiếu. Không có sự khác nhau rõ rệt nào giữa quan điểm quản lý của ông Powell và bà Yellen. Và ông Tổng thống Trump đã gặp gỡ 4 ứng viên, nhưng chánh văn phòng của ông cho biết rằng ông chưa được đưa ra quyết định nào. Vào hồi tháng 7, ông Tổng thống Trump nói ông có thể quyết định tái đề cử bà Yellen tiếp tục làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp, hoặc cũng có thể chuyển sang ông Cohn. Và Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ với ông Taylor vào thứ Tư 18 tháng 10 để bàn về các chức vụ này. Bây giờ đến chia rẽ của nước Mỹ. Một tử sĩ của nước Mỹ ở ngoại quốc được đưa về, thì bà dân biểu Đảng Dân Chủ Frederica Wilson, đại diện một quận của bang Florida, nói bà bị sốc bởi lời bình của ông Trump với bà hóa phụ. Ông Tổng thống, ông gọi điện thoại, ông chia buồn với bà hóa phụ này, bà làm cho bà bật khóc. Mà bà dân biểu Đảng Dân Chủ bị sốc bất kỳ. Bà nói rằng tại vì ông Trump nói như thế này, anh ta biết nhập ngũ là sao, nhưng dù thao thì cũng đau đớn nhỉ. Cái câu đó có gì là sốc đâu. Cái câu mà anh ta biết nhập ngũ là sao, tức là gì? Tức là khi anh nhập ngũ, anh ta biết là có thể chết bất cứ lúc nào. Và biết là biết chết bất cứ lúc nào mà anh vẫn nhập ngũ, chứng tỏ cái lòng ái quốc của anh. Cái câu đó là khen cái lòng ái quốc của anh. Và chia buồn đau đớn. Nhưng mà cái bà này, dân biểu này bắt bẻ để làm gì để khóc. Giờ thì ông Trump cũng nói thôi, cái này bịa đặt không à. Giờ thì bà dân biểu này, Winston này nói rằng ông Trump gọi điện thoại cho người vợ trước khi quan tài của ông Johnson đến. Báo bảo báo thì gọi trước thì sao mà bị sốc. Giờ Tổng thống Trump trước đó bị chỉ trích vì không liên lạc ngay với gia đình của nhân dân. Thì ông nói hôm thứ hai ông đã viết thư cho họ rồi gọi chế độ thôi. Người ta lại chắc rằng tại sao ông không viết thư chia buồn. Bên Đảng Cộng Hòa, bên phe của ông Trump đưa ra là ông Trump nhắc lại rằng chính Tổng thống Barack Obama đã không gọi điện cho gia đình tướng John Kelly khi ông cái con trai họ bị giết ở Afghanistan năm 2010. Đảng Dân Chủ này càng vạch lá tìm sâu bên Đảng Cộng Hòa bao nhiêu, ông Trump bao nhiêu thì càng lòi ra, chính anh cũng mắc bị như thế đó. Rồi đến ông John McCain, bản tin ngày hôm nay của ông, của đài VOA. Ông John McCain được nước Mỹ trao tặng huân chương tự do, huân chương vinh dự nhất nước Mỹ. Nhưng mà nhân cái dịp này anh lại tuyên bố anh chủ đã kích cái chủ nghĩa dân tộc nửa mùa. Anh không nói là ông Trump, nhưng mà là ông Trump trở về chủ nghĩa dân tộc mà ông McCain cũng gọi là nửa mùa. Yeah. Ông cho McCain phát biểu như trong cái nhận huy chương này. Ông nói như thế này: sợ hãi cái thế giới mà chính chúng ta đã sắp xếp và lãnh đạo trong 3/4 thế kỷ, từ bỏ các lý tưởng mà chúng ta đã thăng tiến trên khắp thế giới, khước từ trách nhiệm lãnh đạo thế giới và nghĩa vụ của chúng ta là niềm hy vọng cuối cùng tốt nhất cho trái đất, để mà theo đuổi một thứ chủ nghĩa dân tộc nửa mùa giả tạo, tạo ra bởi những kẻ chỉ muốn tìm người khác để đổ lỗi thay vì giải quyết vấn đề, là một hành động không yêu nước, đi đôi với bất cứ chủ thuyết lỗi thời nào của quá khứ đã từng bị người Mỹ vứt bỏ vào sọt rác của lịch sử từ lâu. Tức là ông Trump, ông ấy không chơi những cái trò chơi đa phương quốc tế để lấy lại cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Mà anh McCain này, anh cho là nước Mỹ đang lãnh đạo gì cứ phải làm anh hai chi tiền của mấy thằng khác nó chịu chi tiền. Lãnh đạo là cũng phải là cổng quan thế giới. Chính ông Trump cũng đã nói với các nước khác rằng tôi chỉ là tổng thống của nước Mỹ thôi, tôi không phải là tổng thống của thế giới. Mà anh John McCain này cứ muốn ông tổng thống Mỹ là tổng thống của thế giới, lãnh đạo thế giới. Thì bây giờ ông chê. Bản tin tiếp tục: thượng nghị sĩ John McCain không nêu đích danh tổng thống Donald Trump, tuy nhiên khẩu hiệu nước Mỹ trên hết mà ông Trump nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú dường như đang phương hại tới uy tín và thanh danh của Hoa Kỳ, và nên đã bị đả kích nặng nề, kể cả quyết định của tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định biến đổi khí hậu của Paris, cũng như những phát biểu của tổng thống không ngớt chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran được một số nước đồng minh của Mỹ hậu thuẫn. Cái này là anh rút ra. Ông Trump ông rút ra là ông đòi hỏi là các anh khác đóng góp theo cái quyết định chung. Nước Mỹ đóng góp nhiều nhất mà các anh kia không chịu đóng góp gì cả. Thì ông rút ra để ông dọa thì các anh đều đóng góp đi, chứ có phải là ông rút luôn đâu. Rồi đến thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng thế. Nước Mỹ chi bao nhiêu tỷ đô la để mua chuộc cái cái thái độ của thằng Iran. Bây giờ ông Trump ông nói là tại sao là những người cứ phải bị bỏ tiền ra để mua chuộc trong khi các nước khác không bỏ tiền. Đấy, chia rẽ của nước Mỹ nó tức cười lắm. Bây giờ thái độ của ông Trump đối với nước Cuba. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Donald Trump cáo buộc Cuba tấn công chính xác của các nhà ngoại giao Mỹ. Tuần trước thì chúng ta đã có cái tin rằng các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba đã phải rút về là bị tấn công chính xác, không biết là phạm là ai. Nhưng mà hôm nay thì ông Trump cáo giác đúng là Cuba tấn công. Và đấy là thêm một thái độ nữa làm cho thiên hạ tỏ ra là bị sốc. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua cũng của đài RFI Pháp, tin đọc nhanh, nói đến tình hình ở Âu Châu. AFP loan tin là London và Bruxelles tức là Liên Hợp Âu Châu đã đồng thuận thúc đẩy tiến trình Brexit. Sau buổi ăn tối làm việc ngày 16 tháng 10, 27, Thủ tướng Anh Theresa May cùng và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Jean-Claude Juncker đồng thuận thúc đẩy nỗ lực để đạt tới một thỏa thuận về tiến trình Brexit trước khi diễn ra Thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu. Bản thông cáo ngắn gọn của hai nhà lãnh đạo đã tránh nêu những chi tiết quan trọng đang gây trở ngại cho các cuộc đàm phán ngày càng căng thẳng, mà chỉ khẳng định bữa tối làm việc diễn ra trong bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng. Cũng là bản tin đọc nhanh nữa của đài RFI Pháp ngày hôm nay, nói rằng nước Pháp bắt được 10 thành viên cực hữu, tức là cực đoan đó. 4 tháng sau khi bắt giữ một cựu thành viên cực đoan bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công các chính khách và đền thờ Hồi giáo, cảnh sát chống khủng bố hôm 17 tháng 10, 2007 đã bắt giữ thêm 10 người thuộc nhóm này. Các nghi can gồm 5 nam trong các 3 thiếu niên và 1 nữ đã bị bắt tại miền đông nam nước Pháp và vùng phụ cận Paris. Được biết, trong số các chính khách nằm trong tầm ngắm của nhóm cực hữu này có ông Jean-Luc Mélenchon, chủ tịch đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Bây giờ đến tình hình Tây Ban Nha, một phần muốn ly khai đòi độc lập là Catalonia. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Catalonia chuẩn bị biểu tình phản đối việc bắt hai lãnh tụ ly khai. Những cuộc biểu tình dự kiến diễn ra hôm nay 17 tháng 12 và 7 tại Catalonia nhằm phản đối việc bắt giữ hai lãnh tụ quan trọng bị tư pháp Tây Ban Nha cáo buộc cái tội ly khai. Tối hôm qua, một thẩm phán đã ra lệnh bắt hai ông Jordi Cuixart và Jordi Sánchez, lãnh đạo hai hiệp hội chủ trương Catalonia độc lập là Òmnium Cultural và Quốc hội Catalonia. Hai ông bị cáo buộc hôm 20 tháng 9 đã khuyến khích hàng trăm người phong tỏa lối ra vào một tòa nhà bị quân cảnh lục soát có liên hệ tới việc tổ chức trưng cầu dân ý. Phát ngôn viên của chính quyền ly khai Catalonia cho đây là hành động khiêu khích của chính phủ Tây Ban Nha, kêu gọi người ủng hộ những người ủng hộ biểu tình phản đối một cách ôn hòa. Chủ tịch vùng Catalonia ông Carles Puigdemont viết trên Twitter rằng đáng buồn thấy chúng ta lại có thêm những tù nhân chính trị. Trước đó, ông Jordi Cuixart, chủ tịch hiệp hội Òmnium Cultural, đã ghi lại một video với lời nhắn nhủ rằng nếu các bạn nhìn thấy video này, có nghĩa là bộ máy nhà nước đã quyết định tước đi quyền tự do của tôi rất thanh thản, và cho biết nếu cần hiệp hội sẽ lui vào bí mật nhưng hoạt động một cách ôn hòa. Ngay trong đêm hôm qua, nhiều người đã gõ son nồi để phản đối vụ bắt giữ, nhiều lời kêu gọi biểu tình lan tràn trên mạng xã hội. Cũng là một tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm nay, AFP. Nga, nhà đối lập Navalny không có quyền ứng cử đến năm 2018. Ông này chuyên môn biểu tình chống Putin mà bắt thì chỉ có giam mười mấy ngày đấy. Bây giờ lại ra cái lệnh này không cho bầu ứng cử nữa kìa. Chứ lệnh Putin đã nhờ nhiều cho dân chủ già cày tức cười lắm. Lý do được nêu trong thông báo ngày 17 tháng 10, 2017 của Ủy ban Bầu cử Nga là quá khứ tư pháp của nhà đối lập 41 tuổi. Cảnh báo này dội gáo nước lạnh và hy vọng ra tranh cử vào tháng 3, 2018, thách thức Tổng thống Putin. Theo dự kiến, Chủ nhật 22 tháng 10, ông Navalny sẽ ra khỏi tù. Đây là lần thứ 3 trong năm 2017 ông bị bắt giam. Song, vẫn tiến hành chiến dịch vận động tranh cử trên khắp nước Nga từ nhiều tháng gần đây. Đây cũng là bản tin ngắn của Đài RFI Pháp ngày hôm qua. Bây giờ đến Ukraine. Chúng ta biết rằng Ukraine đấu tranh để đòi độc lập, chống lại, đuổi được cái chính quyền thân Nga đi. Nhưng bây giờ lại cái chính quyền đuổi thân Nga đi thì lại bị đối lập biểu tình chống, cho là chế độ này chuyên quyền và tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Tại Ukraine, liên minh các nhà đối lập với Tổng thống Petro Poroshenko tổ chức một cuộc biểu tình có quy mô lớn vào ngày 17 tháng 10, 2017 ở trung tâm thủ đô Kiev, gần 4 năm kể từ đầu của cách mạng Maidan. Phe đối lập cáo buộc chế độ chuyên quyền và tham nhũng, đồng thời tìm cách khôi phục phong trào cải cách. Các biện pháp cải cách này gồm các việc biên soạn lại luật bầu cử, hệ thống tư pháp hay thành lập một tòa án tối cao chống tham nhũng. Đúng là chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko đã thành công trong việc khôi phục nền kinh tế và kiềm chế cuộc chiến ở miền đông Ukraine, nhưng lại bị chỉ trích cả ở trong nước lẫn nước ngoài vì giả vờ tiến hành cải cách và bảo vệ các đối tượng tham nhũng. Không dấu hiệu nào cho thấy đối lập có thể khiến Tổng thống lay chuyển, nhưng ông Poroshenko có vẻ lo lắng. Tại Kiev, lực lượng vệ binh quốc gia đã thông báo đóng cửa một phần trung tâm thành phố để ngăn biểu tình. Tuy nhiên, các nhà đối lập không vì thế mà thoái lui. Một ngày căng thẳng bắt đầu tại thủ đô của Ukraine. Bây giờ đến chiến tranh chống nhà nước Hồi giáo ở vùng giáp giới Iraq và Syria. Nó đang còn một cuộc chiến tranh tay ba. Một bên là nội chiến Syria, mà đồng thời lại phải đánh cả với Iraq nữa. Một bên là lực lượng của Iraq, mà do quân của khu tự trị Kirk dẫn đầu đánh, và một bên nữa là phe của chính phủ Syria. Bây giờ cái phe nhà nước Hồi giáo nó bị dẹp tan rồi, và đến cái lực lượng của Iraq và cái lực lượng của đội nội chiến ở bên Syria của phe đối phủ chính phủ lại đụng độ với nhau. Và Mỹ phải tỏ ra, bản tin ngày hôm qua của Đài Hoa Tiếng Hoa Kỳ nói rằng Mỹ trung lập trong cuộc đụng độ Iraq và Kirk. Hoa Kỳ là nước đang hỗ trợ các lực lượng Iraq và giúp huấn luyện chiến binh người Kirk, kêu gọi các bên hãy bình tĩnh trong cuộc đôi co về thành phố Kirkuk. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 16 tháng 10 tuyên bố Washington sẽ không đứng về phía nào trong cuộc đụng độ này. Cuộc xung đột giữa hai đồng minh của Mỹ ở Bắc Iraq là người Kirk và lực lượng an ninh Iraq đang đụng độ chung quanh thành phố Kirkuk. Theo một phóng viên của đài VOA có mặt tại Iraq, các đơn vị quân sự hỗn hợp được Iran hậu thuẫn hôm 15 tháng 10, tức là bọn IS đó, đã rút khỏi phía nam Kirkuk vài km, cho phép một đơn vị đỡ an ninh Iraq tiến vào trám chỗ. Ít nhất đã nổ ra một cuộc giao tranh qua đêm giữa chiến binh Peshmerga của người Kirk và các lực lượng Iraq. Các giới chức Mỹ nói các chiến binh chống khủng bố Iraq đã tiến vào căn cứ không quân K1 của thành phố Kirkuk và nắm quyền kiểm soát của khu vực này. Thành phố Kirkuk là thành phố mà thuộc khu tự trị của lực lượng Kirk trong nước Iraq. Trong khi các quân gia của Iraq đang diễu hành mừng chiến thắng chung quanh thành phố, các giới chức Mỹ khẩn khoản cả hai bên nên duy trì hòa bình và tập trung vào cuộc chiến đấu tiêu diệt phiến quân nhà nước Hồi giáo IS và đẩy bật chúng ra khỏi đất nước thay vì quay sang kình chống lẫn nhau. Các binh sĩ Mỹ hợp tác với cả lực lượng Iraq và Peshmerga và có mặt trong khu vực gần thành phố Kirkuk. Các giới chức Mỹ xác nhận rằng lực lượng Iraq đang tiến vào thành phố Kirkuk mới đây là lực lượng do quân đội Mỹ huấn luyện và trang bị. Bây giờ đến tình hình Syria giải phóng cái Raqqa, là một cái thành phố được coi là thủ đô của bọn nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Dân chủ Syria là FDS, ok, không phải là do quân chính phủ mà quân của lực lượng dân chủ Syria. Hôm 17 tháng 12 đã tái chiếm toàn bộ thành phố Raqqa, phủ của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh IS. tại Syria. Lực lượng dân chủ Syria khẳng định lực lượng thánh chiến đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi Raqqa, thành phố miền đông Syria. Raqqa đã trở thành biểu tượng cho những hành động tàn bạo của Daesh, nơi các lập các kế hoạch, các vụ khủng bố đẫm máu tại nhiều nơi, đặc biệt là tại châu Âu. Tối hôm qua, lực lượng dân chủ Syria đã chiếm được địa điểm nổi tiếng là vòng xoay Al-Nenaim, nơi Daesh thường tiến hành các vụ hành quyết. Lực lượng dân chủ Syria chiến đấu với quân thánh chiến tại Raqqa từ tháng 6 và trận đánh quyết định cuối cùng bắt đầu từ hôm Chủ nhật 15 tháng 10 với sự yểm trợ trên không và trên bộ của Liên minh chống thánh chiến do Mỹ lãnh đạo. Trước đó khoảng 275 quân thánh chiến người Syria và gia đình đã được phép rời khỏi thành phố. Tổng cộng có ít nhất 3.250 người thiệt mạng trong trận Raqqa, trong đó có 1.130 thường dân. Và cũng với tin vắn của đài RFI Pháp ngày 18 ngày hôm nay, Afghanistan thì quân Taliban, cho là quân khủng bố đó, tấn công đồn cảnh sát, 71 người chết. Hai vụ xảy ra ngày 17 tháng 10 2007 tại vùng biên giới Afghanistan. Vụ thứ nhất xảy ra tại Garde, thủ phủ của Pattaya, và kéo dài 5 tiếng đồng hồ, khiến ít nhất 41 người chết và 160 người bị thương. Tại vụ thứ hai xảy ra tại tỉnh lân cận là Ghazni, có 30 người bị thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Cũng bản tin ngắn này thì về tình hình Pakistan, AP loan tin khủng bố tự sát nhắm vào cảnh sát, 6 người chết. Sáng sớm 18 tháng 10 2007, chiếc xe tải chở lực lượng cảnh sát đến chỗ làm đã bị tấn công bên ngoài Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan ở phía đông nam của bang Pakistan. Ngoài ra ít nhất có 22 người bị thương. Khu vực này thường xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào cộng đồng thiểu số người Shia và lực lượng cảnh sát. Bây giờ đến Iran, chúng ta nhớ rằng ông Trump ông dọa rút khỏi cái thỏa rất xấu bên về Iran, và bây giờ sắp nước Mỹ trong cái thỏa thuận đó thì nước Mỹ cứ 6 tháng một lần xem là Iran nó có tuân theo thủ hay không, thì nếu tuân thủ thì lại cho nó một số tiền. Mà ông Donald Trump ông bực mình về cái vụ nước Mỹ tặng cho nó mấy trăm triệu đô la để nó đưa vào cái thỏa thuận này, thế cho nên ông đòi ông dọa rút ra là vì cái mấy trăm triệu đô la đó, mấy nước kia chả có nước nào đóng đồng nào cả, mà việc gì mà phải đi hối lộ, cho nên ông rút ra. Bây giờ sắp hết hạn 6 tháng rồi, thì ông Trump ông nói đùn cái trách nhiệm nó sang Thượng viện, ông nói bây giờ Thượng viện Mỹ quyết định đi. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói rằng Thượng viện Mỹ đề nghị Trump hợp tác với châu Âu và Iran. Chủ tịch Văn Quốc đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ngày 16 tháng 10 đề nghị chính quyền Donald Trump hợp tác chặt chẽ với châu Âu để hình thành một chính sách mới về Iran. Ông Bob Corker là ban đối ngoại Thượng viện đó, đang chủ trì với ban nhóm soạn thảo một dự luật mới, đúng không? Ông đùn sang Quốc hội rồi, xác định lại các điều kiện để Hoa Kỳ tham gia vào các hiệp định quốc tế. Dự thảo luật đề nghị tái lập tự động các biện pháp trừng phạt nếu Washington thấy rằng Iran có được khả năng làm giàu uranium để đủ để chế tạo bom nguyên tử trong vòng không đầy một năm. Tuy chưa soạn xong, nhưng các đường hướng chính gây ra lo ngại là Hoa Kỳ sẽ vi phạm thỏa thuận đã ký với Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Các thượng nghị sĩ dân chủ nhấn mạnh sự cần thiết phải làm việc chung với Liên Âu. Phe Cộng hòa tuy chiếm đa số tại Thượng viện nhưng khoảng cách quá ngắn nên đa số dự luật cần phải tham khảo trước ý kiến của phe đối lập. Các ngoại trưởng châu Âu hôm qua họp tại Luxembourg đã tái khẳng định sự ủng hộ hiệp ước nguyên tử đã ký với Iran tháng 7 năm 2015, kêu gọi Quốc hội Mỹ không trừng phạt Tehran. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là bà Federica Mogherini sẽ đến Washington vào đầu tháng 11 để binh vực cho thỏa ước chủ chốt cho an ninh của khu vực. Và trong khi nước Mỹ chưa quyết định gì cả, thì anh Iran anh lại dọa giống như là anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Iran sẽ xóa thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ rút lui. lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 18 tháng 10 nói rằng Tehran chỉ duy trì hiệp định hạt nhân năm 2015 với các cường quốc chừng nào mà tất cả các nước đã đặt bút ký và kết vào các sự đó, còn tôn trọng nó. Nhưng giáo chủ Khamenei tuyên bố Tehran sẽ xóa bỏ thỏa thuận này nếu Hoa Kỳ rút lui. Đài truyền hình nhà nước Iran tường thuật rằng giáo chủ Khamenei lên tiếng 5 ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố hướng tiếp cận mới cứng rắn hơn với Iran. Nhắc lại rằng thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của Trump, 6 cường quốc thế giới cùng đặt bút ký vào văn kiện này là Anh, Tàu, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ. Ông ta sẽ không phản đối đấy. Bắt Mỹ phải đút lót cho thằng đó để nó... Rồi bây giờ đến một cái tin này là cái tin cũ rồi nhưng bây giờ bị tiết lộ bí mật. Tức là cái ngày tôi còn ở Việt Nam và tôi theo dõi cái Cộng sản thế giới và các nhà nghiên cứu chiến lược cũng như nhà chính trị gia, các nhà viết sách đều nói rằng Cộng sản mà nó đã chiếm được nước nào rồi thì cũng không có cách nào mà lật đổ được nữa. Nhưng mà biến cố Indonesia năm 1965-66 cho tôi cái thỏa mãn cái sự bất bình của tôi về cái sự nghiên cứu của các chiến lược gia thế giới. Lần đầu tiên một nước cộng sản bị đảo chánh, và bây giờ đảo chánh rồi đó. Lúc đó thì tôi được biết rằng phe quân nhân đảo chánh và dân chúng Indonesia nó nổi dậy nữa. Phe quân nhân đảo chánh xong thì dân chúng nó nổi dậy, nó giết chết đến 3 triệu thằng Hoa Kiều mà theo Cộng sản. Bây giờ người ta chỉ nói là 3.000 người Cộng sản thôi. Nhưng mà tôi lúc đó thì tôi được biết rằng những tên đó là gốc Tàu. Là vì cái chiếm cái nước Indonesia là xuất cảng cách mạng của Mao Trạch Đông. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC: tàn sát cộng sản Indonesia, Mỹ biết nhưng im lặng. Dũng là dĩ nhiên rồi, nên Mỹ lúc đó là chống cộng sản trong chiến tranh lạnh, thì một cái nước cộng sản bị đảo chính thì nó giết bao nhiêu người, nó giết là địa phương nó giết chứ không phải là nước Mỹ chịu trách nhiệm đâu. Nước Mỹ im lặng. Bản tin BBC cho biết Hoa Kỳ biết người dân bị tàn sát trong cuộc thanh trừng chính trị ở Indonesia trong thập niên 60 nhưng im lặng. Theo tài liệu vừa được giải mật, tài liệu đó giải mật cho thấy Mỹ biết rõ sự kiện này. Theo các điện tín, nhân viên Mỹ đã mô tả đây là thảm sát giết người vô tội vạ. Chẳng quân chính phủ Indonesia muốn thanh lọc toàn bộ đảng cộng sản và nhóm cánh tả, chẳng những cánh tả và cộng sản mà là Hoa Kiều nữa, vì dân Indonesia nó ghét người đầu lắm. Và bản tin cũng tiết lộ cho rằng đấy, các bản tin thì nói 1 triệu nhưng mà có những giả thiết rằng có thể 3 triệu người đã chết chỉ trong 1 năm. Lúc đó thì tôi cũng được tin là 3 triệu người tàu mà do anh Trung Cộng xuất khẩu lao động, xuất khẩu cách mạng. Biến cố xảy ra sau khi phe cộng sản bị tố cáo giết 6 viên tướng vào tháng 9 năm 1965, đó là đang là giai đoạn của đỉnh cao chiến tranh lạnh. 50 năm sau, nội dung các bức điện tín Mỹ khiến người ta rùng mình. Bà Brad Simpson, sáng lập dự án tài liệu Indonesia và Đông Timor, đã vận động để công bố bộ hồ sơ này. Ông Simpson nói, các tài liệu cho thấy chi tiết giới chức Mỹ biết bao nhiêu người đang bị giết khi đó. 39 văn bản đã được giải mật xuất phát từ bộ hồ sơ của sứ quán Mỹ ở Jakarta giai đoạn 1964-1968. Trung tâm giải mật quốc gia thuộc cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố tài liệu. Cả nó giết nhau. Tôi rất là vui về cái cuộc đảo chánh của ông tướng Suharto này. Lúc đó là nó giải đáp cho tôi cái thắc mắc rằng các nhà chiến lược nói rằng thì là cộng sản chiến với nước nào thì không thể nào mà đổi được nào. Lần đầu tiên trên thế giới là nước Indonesia đã giết được 3 triệu thằng cộng sản. Bây giờ thì người ta trách móc nước Mỹ là tại sao lại im. Bây giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm qua của Đại giáo Lý Pháp, Philippines, Marawi được giải phóng nhưng chiến trận tiếp diễn. Marawi là cái thành phố mà bị quân Hồi giáo mà chống chính phủ đó, nó chiếm. Tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của bọn khủng bố. Ông Duterte đến ủy lạo binh sĩ tại thành phố lớn miền Nam để mừng việc thủ lãnh tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh tại Đông Nam Á là Isnilon Hapilon đã bị tiêu diệt hôm qua. Hapilon nằm trong danh sách những tên khủng bố hàng đầu bị Mỹ truy lùng, được cho là giáo chủ ở khu vực. Trong lúc Daesh đang gặp phải nhiều thất bại tại Iraq và Syria, Daesh là một cái tên khác của nhà nước Hồi giáo ISC đó. Tổng thống Philippines tuyên bố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng bọn khủng bố, đánh dấu khởi đầu cho sự phục hồi. Trong lúc ông Duterte phát biểu, người ta vẫn nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng trong thành phố. Ngay sau bài diễn văn của Tổng thống, quân đội cho biết khoảng 20 đến 30 quân thánh chiến đang giữ chừng 20 con tin tại Marawi và các trận đánh vẫn tiếp tục để tiêu trừ. Quân đội đang truy bắt Mahmud Ama, một người Malaysia được cho là kế vị của Hapilon, là một trong số từ 6 đến 8 quân thánh chiến nước ngoài còn lại trong thành phố. Tuy nhiên, quân đội bị bất ngờ khi quân thánh chiến chiếm được nhiều vị trí quan trọng và bắt con tin, chống chọi được trước các trận không kích có sự yểm trợ của Mỹ. Tổng cộng trên 1.000 người chết. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên và Tàu Cộng chiếm rất nhiều trong cái bản tổng hợp tin tức này. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Bắc Triều Tiên chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo Bloomberg, hôm nay 17 tháng 12, Bắc Triều Tiên cảnh cáo chiến tranh nguyên tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu một trong những cuộc tập trận hải quân ở ngoài khơi bờ biển cả phía đông lẫn phía tây bán đảo Triều Tiên. Ông Kim In-ryong, phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm qua, 16 tháng 10 tuyên bố nước mình đã hoàn toàn trở thành một cường quốc hạt nhân sở hữu những phương tiện đa dạng và cảnh báo toàn bộ lục địa Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn của Bình Nhưỡng. Ông cũng tự cho Bắc Triều Tiên là một cường quốc nguyên tử có trách nhiệm. Những tuyên bố trên cũng giống như những lời cảnh cáo trong vài tháng qua của Bắc Triều Tiên vào lúc căng thẳng gia tăng với chính quyền Donald Trump. Hãng tin Bloomberg dẫn lời chuyên gia về quốc phòng Bruce Bennett nhận định, nguyên văn, Bắc Triều Tiên phải phóng đại tối đa vì họ nghĩ nếu có nhiều người lo sợ thì sẽ tránh được những hành động của Mỹ Hàn. Vấn đề là Bắc Triều Tiên thường sử dụng những từ ngữ khoa trương. Nay họ bị sốc khi thấy người Mỹ cũng dùng phương pháp tương tự. Đánh giặc mồm, anh đánh giặc mồm, giặc ông Donald Trump cũng đánh giặc mồm hăng hơn. Ông nói đây này, ông Donald Trump từng tuyên bố giải pháp quân sự là một chọn lựa. Còn Ngoại trưởng Rex Tillerson hôm Chủ nhật lại mà năm tháng 10 nói rằng, Tổng thống muốn ông xúc tiến các hoạt động ngoại giao với Bình Nhưỡng cho đến khi quả bom đầu tiên rơi xuống. Ông phải tuyên bố hùng hồn như thế để giúp cho ông Tillerson thương lượng có kết quả hơn mà thôi. Cũng bản tin của RFI Pháp ngày hôm qua, châu Âu tăng cường trừng phạt quân đội Bắc Triều Tiên. Liên hiệp châu Âu ngày 16 tháng 12 2017 đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, đặc biệt nhắm vào quân đội Bắc Triều Tiên, đồng thời gây áp lực lên một số nước nhằm thúc đẩy áp dụng chặt chẽ các trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trong đó có Việt Nam. Thông cáo của Hội đồng châu Âu cho biết, quân đội Bắc Triều Tiên và Bộ Quốc phòng của nước này đã được thêm vào danh sách đen, có nghĩa là tài sản tại 28 nước Liên Âu sẽ bị phong tỏa. Các biện pháp này nhằm gây thêm sức ép để Bình Nhưỡng phải tôn trọng các cam kết về giải trừ hạt nhân. Thông cáo giải thích quân đội nhân dân Triều Tiên bị cho vào danh sách đen vì đang kiểm soát các đơn vị hỏa tiễn nguyên tử và vũ khí quy ước. 3 cá nhân trong đó có 2 lãnh đạo phụ trách đạn dược của Bộ Công nghiệp Quốc phòng, không những chỉ bị phong tỏa tài sản mà còn bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Các doanh nghiệp châu Âu bị cấm xuất khẩu dầu và đầu tư vào Bắc Triều Tiên, cấm gửi tiền mặt quá 5.000 euro so với hiện nay là 15.000 euro. Các nước châu Âu nhất trí không gia hạn hợp đồng đối với lao động Bắc Triều Tiên. Biện pháp này chủ yếu nhắm vào vài trăm lao động làm việc tại các xưởng đóng tàu Ba Lan. Liên hiệp châu Âu cũng quyết định tiến hành các bước phối hợp kể từ cuối tuần này đối với 25 quốc gia, để các nước này áp dụng nghiêm túc các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Danh sách đen của Liên Hiệp hiện có 104 cá nhân và 63 định chế được cho là có liên quan đến chương trình đạn đạo và nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Khắp thế giới chung tay trừng phạt thành Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh đầy dày 39 trang áp đặt một số lệnh cấm đối với Bắc Triều Tiên, chiếu theo nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2016 sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng. Theo thông cáo của Thượng viện Nga được AFP trích dẫn, các đại biểu Bắc Triều Tiên khẳng định chưa đến lúc đàm phán với Hàn Quốc. Tại diễn đàn trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên là An Dong Chung cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Bình Nhưỡng là kiểu khủng bố nhà nước. Ông nói nguyên văn, Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ bàn về quyền có vũ khí nguyên tử của mình, chừng nào Mỹ còn tiếp tục đe dọa tấn công nguyên tử và áp dụng chính sách hiếu chiến đối với Bình Nhưỡng. Ông nói thêm, dân tộc và quân đội Bắc Triều Tiên sẵn sàng tăng cường thêm sức mạnh hạt nhân của mình. Vẫn còn tiếp tục lấy gần. Và tiếp tục về Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ, hai chấm, phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất về Triều Tiên. Một giới chức hàng đầu của Mỹ ngày 17 tháng 10 khẳng định Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu không đạt được một giải pháp ngoại giao về các chương trình phát triển phi đạn và hạt nhân của Triều Tiên. Sau cuộc họp người đồng nhiệm Nhật Bản ở Tokyo bàn về các nỗ lực chung chống lại Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan nhấn mạnh nguyên văn, trọng tâm của chúng ta tại Bộ Ngoại giao nhân danh Tổng thống Trump là dựa trên ngoại giao để giải quyết vấn đề xuất phát từ phía Bắc Triều Tiên, chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ. Tuy nhiên, chúng ta phải cùng với các đồng minh Nhật, Hàn và các nơi khác chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong trường hợp ngoại giao thất bại. Ông Sullivan ngày 18 tháng 10 tiếp tục chuyến công du sang Hàn Quốc để họp ba bên với những người đồng cấp phía Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng cái vấn đề Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Trump muốn thăm khu phi quân sự Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho báo giới biết đang cân nhắc khả năng ghé thăm khu phi quân sự Triều Tiên nhân chuyến công du năm nước châu Á vào tháng 11. Truyền thông Hàn Quốc trước đó từng dự đoán rằng ông Trump sẽ tới khu phi quân sự Triều Tiên, giải đất hẹp chia cắt hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên rằng liệu một chuyến thăm tương tự như chuyến đi của Phó Tổng thống Mike Pence hồi tháng 4 sẽ bị Bình Nhưỡng xem là hành động khiêu khích hay không. Huy động thêm áp lực chống lại Triều Tiên, phát triển vũ khí hạt nhân và cổ suý các lợi ích kinh tế Mỹ trong khu vực nằm trong số các trọng tâm trong hàng đầu trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump vào tháng sau, bao gồm chặng dừng chân tại Việt Nam. Bây giờ tàu đang có đại hội 19 và trước đó thì có nhiều dự đoán về cái đại hội 19 của tàu và ông nhà kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa của Diễn đàn Sài Gòn cũng có một bài rất là dài phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những suy sụp kinh tế của Bắc Triều Tiên, nhưng bài này dài quá tôi xin lướt qua. Bây giờ tôi xin sang bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì để mà xem? 2.287 đại biểu Trung Quốc từ ngày 18 tháng 12 đến 17 về tề tự về thủ đô Bắc Kinh dự Đại hội Đảng Cộng sản bầu ra 205 ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Sau đó đề cử bầu 25 ủy viên Bộ Chính trị cùng nhiều thành viên trong các tổ chức then chốt khác tại Bắc Kinh. Và đặt câu hỏi Đại hội 19 của Trung Quốc có gì mới? Theo phân tích của nhà chính trị học Hồ Tinh Đậu, Mục tiêu của ông Tập Cận Bình là nhằm xóa đi ảnh hưởng của phe phái, những người thân thuộc với ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập. Trong số những ngôi sao đang lên phải kể đến ông Trần Mẫn Nhĩ. Mùa hè vừa qua, nhân vật này được cất nhắc vào chức vụ bí thư thành ủy Trùng Khánh, thay thế ông Tôn Chánh Tài. Nhưng mà có một câu hỏi then chốt là một nhân vật được rất trung thành với ông Tập là ông Vương Kỳ Sơn thì sao? Vì ông đến tuổi phải về hưu, ông có được bị về hưu hay không? Nhà sử học Trương Lập Phàm cho rằng đây không phải là lúc để ông Tập hạ mức độ đề cao cảnh giác. Liệu ông Tập có kiểm soát được hơn nữa cái Đảng Cộng sản của ông hay không? Hiện tại ông đã là Tổng Bí thư, là Chủ tịch nước, là Tổng thống tối cao. Từ năm ngoái ông lại còn được tặng thêm danh hiệu là hạt nhân trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nhà chính trị học David Kelly, Viện China Policy tại Bắc Kinh, trên con đường chinh phục quyền lực, ông cho rằng ông Tập sẽ không dừng lại ở đây. Đấy là lời của ông David Kelly. Tập Cận Bình sẽ không chỉ hài lòng với danh hiệu hạt nhân trung tâm của Đảng. Chúng ta sẽ còn nghe nói nhiều đến tư tưởng Tập Cận Bình, đến tư tưởng của ông về việc lãnh đạo một cường quốc. Ở đây, mọi người chú ý tới chính sách ngoại giao hung hăng của Tập Cận Bình. Đấy là chưa kể, ông đã tranh thủ lấp chỗ trống mà nước Anh và Mỹ để ngỏ sau Brexit, sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã tự đặt mình vào tư thế của một cứu tinh cho cả thế giới. Rồi đã được chấp nhận này. Tập Cận Bình phải chăng là vị lãnh đạo mới của thế giới đang trên đà chinh phục phương Tây để thực hiện giấc mơ Trung Hoa? Nhà sử học Trương Lập Phàm phân tích. Nguyên văn: xưa kia Mao Trạch Đông muốn xuất khẩu mô hình cách mạng, giờ đây ông Tập Cận Bình xuất khẩu tư bản Trung Quốc và đang xây mộng ngự trị trên một vương quốc đỏ. Trung Quốc đóng vai trò đầu tàu trong thế giới toàn cầu hóa và kinh tế Trung Quốc sẽ áp đảo thế giới nhờ chiến lược con đường tơ lụa thế kỷ 21. Tôi cho là con đường tơ lụa chỉ là giải vây thôi chứ không phải là muốn trở thành siêu cường. Và để nói đến chuyện ông chuyên gia Hồ Tinh Đầu giải thích là nói là ông Tập Cận Bình đang ăn cóp cái phong bình quyền lực của ông Putin. Thì ông Hồ Tinh Đầu nói, cương lĩnh đảng buộc Tập Cận Bình phải chỉ định người kế nhiệm, nhưng lãnh đạo Trung Quốc này lại đầy tham vọng và có nhiều khả năng là ông sẽ tìm cách áp đặt một thể chế tổng thống chế toàn quyền quyết định gọn mọi việc. Tập Cận Bình sẽ theo vũ cương Vladimir Putin và sẽ có nhiều mánh khóe để thay đổi luật chơi, kéo dài thời hạn cầm quyền. Và bản tin đăng cái tiểu đề mục là Tập Cận Bình hoàng đế đỏ Trung Hoa. Là nhà lãnh đạo thế lực nhất tại Bắc Kinh trong 25 năm qua, ông Tập Cận Bình 64 tuổi đang thâu tóm quyền lực, củng cố vai trò đảng, tránh để Trung Quốc tan rã như Liên bang Xô Viết dưới thời của Gorbachev. Đúng, bên Tàu cũng như bên ta, nó sợ lắm. Nó nói là Liên bang Xô Viết sai lầm chứ mà chủ nghĩa cộng sản là thua. Rồi thì nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan, Đại học Hồng Kông cho rằng ông Tập là hình ảnh của một đất nước Trung Hoa vững mạnh được trọng nể. Và ông dàn cảnh đủ mọi kiểu. Và bản tin cho đây là một sự dàn cảnh theo kiểu thời Liên Xô cũ, với bộ máy tuyên truyền tinh vi. Bên cạnh hình cảnh đó là cả một mảng tối. Có đạt đến mảng tối. Từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 23, chính sách đàn áp của Bắc Kinh trở nên lợi hại hơn. Nạn nhân của ông là những tiếng nói chống đối, là các diễn đàn trên mạng Internet. Nhà báo François Bougon, tác giả cuốn Dans la tête de Tập Cận Bình, trong chung tư Tập Cận Bình, nhà xuất bản Actes Sud đưa ra nhận định, tuy áp dụng chính sách tuyên truyền theo kiểu của Liên Xô, nhưng lãnh đạo Trung Quốc là một người trái ngược hẳn với lãnh đạo Liên bang Xô Viết cuối cùng là Mip Gorbachev. Ông Tập vẫn còn bị hình ảnh Liên Xô sụp đổ ám ảnh, đúng, cộng sản sống sót. Ông Tập vẫn còn bị hình ảnh Liên Xô sụp đổ ám ảnh. Đó là động cơ khiến ông nắm chặt lấy quyền lực. Và như ghi nhận của François Bougon, đành rằng thân phụ của ông Tập Cận Bình có là nạn nhân của đảng, nhưng đương kim chủ tịch Trung Quốc muốn khẳng định ông là người đem lại một làn gió mới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không theo đuổi mục đích là để trả thù đảng. Ông là bố ông này cũng bị Mao Trạch Đông cho đi lao động khổ sai đó. Cũng là Tập Cận Bình nữa, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Tập Cận Bình đổi mới chiến lược khống chế Á Châu. Theo nhận định của Carly Ramsey, một chuyên gia quốc tế ở Thượng Hải, đại hội lần này sẽ cho thấy quyền lực của Tập Cận Bình, một người rất sợ đối trọng, đã to lớn đến mức độ nào. Thanh trừng nội bộ chỉnh đảng mới cứu đảng. Ngay khi lên thay ở cầm đầu vào năm 2022, ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng trực tiếp kiểm soát quân đội. Với tư cách là chủ tịch quân ủy Trung ương, Tập Cận Bình thường duyệt binh trên xe chỉ huy mui trần để khẳng định ở Trung Quốc ông là tổng tư lệnh tối cao. Để trực tiếp kiểm soát quân đội, Tập Cận Bình dẹp bỏ cấu trúc theo lối Liên Xô, phân chia ban ngành phức tạp để thống nhất thành một bộ tham mưu liên quân theo kiểu quân đội Tây Phương. Không phải quân đội Tây Phương nữa, thế là nó tái lập lại quân ủy. Anh Liên Xô là anh giải tán quân ủy, và anh Việt Cộng anh cũng lại tái lập lại quân ủy. Bước thứ hai là Tập Cận Bình tung chiến dịch bài trừ tham nhũng, cách chức tổng cộng 39 tướng tá, kể cả phó chủ tịch quân ủy Trung ương như Từ Tài Hậu bị bắt quả tang muôn quan bán tước. Theo các nhà phân tích chính trị, theo nhà phân tích chính trị quốc tế Renaud Giraud của Le Figaro, những vị chỉ huy then chốt ngay lập tức được chủ tịch Trung Quốc bổ nhiệm người thân tín và thay thế. Một trong những hệ quả của chính sách chống tham nhũng là dàn chỉ huy quân đội được trẻ hóa một cách ngoạn mục. Trong số 300 đại biểu của quân đội tham dự đại hội đảng lần thứ 19 thì tỷ lệ người mới lên đến 90%. Đúng, tôi sẽ theo dõi cái tin tức này từ lâu rồi. Rồi thì trong số 3 triệu quân Tập Cận Bình cho giải ngũ là 600.000, nhưng không đụng đến lính biển, mà còn bật đèn xanh đóng hàng không mẫu hạm thứ 3 để khống chế Biển Đông và Hoa Đông. Bắc Kinh còn cổ vũ cho một quy tắc ứng xử ở Biển Đông với dụng ý làm quên đi phán quyết bất lợi của Tòa Trọng Tài La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016. Hành động hung hăng của đàn em Bắc Triều Tiên càng làm cho Trung Quốc giữ thái độ khiêm tốn, tránh chọc giận quan tâm, khiến tôi lùi để nhượng nhịn, đau mà không dám kêu nữa. Tránh chọc giận cho năm tầm. Thêm vào đó, Bắc Kinh biết rõ sự kiện Bình Nhưỡng đạt được tiến bộ nhanh chóng trong công nghiệp động cơ của tên lửa và hoàn hảo nhân khiến Trung Quốc bị nghi ngờ có một phần đóng góp, được nghi ngờ gì? Đúng rồi, bị bắt quả tang này gì nữa. Trong bài Trung Quốc canh tân chiến lược quân sự, nhà phân tích Renaud Giraud lý giải thêm, tuy lên án Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên chế bom hạt nhân, nhưng trên thực tế Bắc Kinh ngầm đồng ý như đã từng ủng hộ Pakistan. À, đúng, tôi hoan nghênh. Ông Renaud Giraud cho rằng, tuy lên án Bắc Triều Tiên chế bom hạt nhân, nhưng trong thực tế Bắc Kinh ngầm đồng ý như đã từng ủng hộ Pakistan. Tôi nói cái chuyện rồi. Nó đưa bí mật nguyên tử cho Pakistan, bây giờ nó đưa cho Bắc Triều Tiên. Chứ mà là bị nghi ngờ gì nữa. Trong hồ sơ bắt đầu Triều Tiên, Trung Quốc biết rằng về lâu về dài họ sẽ được lợi hơn, được lợi lớn, bởi vì cho dù Donald Trump có đe dọa trên Twitter nhưng sẽ không tấn công Bình Nhưỡng bằng quân sự đâu. Tiểu đề một kế tiếp là bất chiến tự nhân thành, ngộ quá dùng cái chữ này. Chiến lược của Trung Quốc là từng bước triển khai sức mạnh quân đội hiện đại hóa ra khắp địa bàn châu Á và chứng minh với các nước trong vùng là nước Mỹ chỉ còn là một con cọp giấy, sẵn sàng bỏ rơi đồng minh bất cứ lúc nào, như đã đối xử với Nam Việt Nam vào năm 1975. Nó có thể nghĩ như thế. Kết luận tôn tử, chiến lược gia đầu tiên của Trung Hoa đã ghi trong chương bất chiến tự nhân thành, hãy để cho các nước đối nghịch vì sợ hãi mà tự nạp mình xin đầu hàng, để không đánh mà thắng. Tàu nó xâm thực giỏi hơn là nó đánh, nó không cần đánh gì cả. Nó cứ hối lộ cho cái thằng cầm đầu các nước độc tài, xong rồi nó viện trợ để tạo ra những khu chế xếp những tòa nhà chọc trời. Rồi nó lại thầu cho chúng cái dự án đó, tiền của nó là vào tàu thứ nó. Rồi nó đem người sang để thực hiện cái dự án đó. Rồi người đó nó sang, nó lấy người vợ địa phương, nó đồng hóa dân địa phương, mà nó sẽ trở thành làng tàu nó càng ngày càng lớn. Y như ở Việt Nam ấy, phố tàu đầy đó, chữ Nho không là có tiếng Việt đâu. Bây giờ bản tin mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đại hội Đảng Trung Quốc hy vọng về cải cách thị trường tan biến. Giữa lúc Tập Cận Bình chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ thứ hai, niềm hy vọng về tự do hóa thị trường ngày càng được coi là thứ yếu trong chính sách kinh tế và chú tâm vào sự ổn định, mà trong đó ông tập trung vào giải pháp lấy khu vực nhà nước làm trọng tâm, lấy vườn quốc doanh cải thiện như đâu. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu triệu tập vào thứ Tư 18 tháng 10 ở thủ đô Bắc Kinh. Dự kiến ông Tập sẽ thâu tóm quyền lực và có phần chắc sẽ không có thay đổi nào trong các ưu tiên của ông. Ông Thỏa Chấn, người phát ngôn của Đảng, nói với các ký giả tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ kiên trì với việc mở cửa và mở rộng thị trường. Một lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ tại Trung Quốc từ chối nêu tên cho biết rằng tôi chẳng thấy mở cửa thị trường gì cả. Tất cả chỉ là kỷ luật và kiểm soát, đúng không thế? Một số nguồn tin trong nội bộ chính quyền Trung Quốc nói họ không mong đợi bất kỳ sự tăng tốc nào đáng kể nào. Một cố vấn của chính phủ Trung Quốc yêu cầu không nêu tên cho Reuters biết rằng chúng tôi sẽ không vội vàng cải cách, tốc độ thay đổi sẽ không đáng kể. Nhưng nhiều nhà phân tích và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giờ đây nhận định rằng niềm tin vào thị trường của ông Tập rất mong manh, và lời cam kết cải cách năm 2013 chỉ là lời chuyển giao từ những nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Kiểm soát vốn, bao gồm các hạn chế đối với một số giao dịch đầu tư ra nước ngoài, đã giúp ổn định đồng nhân dân tệ, nhưng lại cản trở tham vọng của Trung Quốc về việc quốc tế hóa đồng nội tệ. Đấy, AIB của nó đâu có ai hưởng ứng đâu. Hưởng ứng bằng mồm, nhưng mà không, từ mấy năm ngoái năm kia đến nay chả thấy có hoạt động gì cả. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã bàn tới việc mở cửa một số khu vực hạn chế đầu tư cho đầu tư nước ngoài, nhưng một số nhóm doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra hoài nghi, ngay cả khi Tổng thống Trump sẽ vận động để đạt một số nhượng bộ cho các doanh nghiệp Mỹ trong chuyến đi thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 11. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây lại tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng, ngày càng lộ rõ ưu tiên hàng đầu của ông Tập vẫn là tăng cường tính ưu việt của Đảng Cộng sản và sự ổn định xã hội. Cái nhà ngoại giao đó nói thế này, khi mở cửa trở nên mâu thuẫn với ưu tiên đó, lập luận về sự ổn định có xu hướng chiến thắng, tức là nó đổi mới mà vẫn như cũ được. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin vắn là Mỹ truy tố hai công dân Trung Quốc về tội bán ma túy. Ngày 7 tháng 12 năm 2007, lần đầu tiên tư pháp Mỹ truy tố hai người Trung Quốc và năm đồng lõa người Canada trong một đường dây bán fentanyl, một loại ma túy tổng hợp cực mạnh bị nghi là nguyên nhân làm hơn 20.000 người Mỹ tử vong trong năm 2016. Hai con buôn ma túy Trung Quốc tên là Yang Xiaobin và Jiang Jian điều hành tổng cộng 6 phòng bào chế hóa chất hiện vẫn ẩn náu tại Hoa Lộ. Bây giờ khắp thế giới người ta đã phát giác ra là thằng Tàu nó khuyến khích cái sự sản xuất những cái loại ma túy cực độc ra để làm tổn hại cho tất cả các xã hội mà không phải là người Tàu. Bây giờ đến khả năng trí tuệ và kỹ thuật của anh tàu, anh khoe anh phóng và tiễn và vệ tinh nhân tạo này kia, rồi anh ấy khoe Thiên Cung 1, Thiên Cung 2. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Thiên Cung 1 của anh ấy sắp rồi. Và bây giờ người ta chỉ không biết, nó đụng vỡ, thường thường là các cái mảnh vỡ của các cái phi thuyền hay các thứ mà nó về thì nó đụng phải cái là atmosphere của trái đất thì nó vỡ ra, nhưng mà thằng này nó lớn quá, không biết nó rơi vào đâu, những mảnh vỡ của nó rất có thể rơi. Bản tin ngày hôm nay, chưa rõ Thiên Cung 1 của Trung Quốc sắp rơi xuống đầu. một trại vũ trụ lớn của Trung Quốc có thể rơi xuống trái đất dưới dạng một quả cầu lửa trong vòng vài tháng tới. Và các chuyên gia không thể xác định được nó sẽ rơi xuống đâu. Vệ tinh Thiên Cung 1 nặng 8 tấn được phóng lên vào năm 2011 nay đã mất liên lạc vô tuyến với cơ quan vũ trụ Trung Quốc và có tin Trung Quốc giờ đây thừa nhận rằng nó sẽ rơi về trái đất. Trạm này hiện đang rơi vào bầu khí quyển của trái đất và hướng đến hành tinh của chúng ta. Jonathan McDowell thuộc Đại học Harvard nói rằng trạm vũ trụ mất kiểm soát này có thể rơi xuống trái đất vào cuối năm nay. Hầu hết các mảnh của trạm vũ trụ bỏ đi này sẽ cháy hoàn toàn khi rơi trở lại trái đất, nhưng vì kích thước lớn của nó, vẫn có một số mảnh của Thiên Cung 1 có thể rơi xuống mặt đất. McDowell cho biết sẽ rất khó đoán được nơi nó rơi xuống. Tuy nhiên, các trạm quỹ đạo rơi trở lại trái đất trong những lần trước đây chưa bao giờ gây thương tích cho ai cả. Khi anh đưa cái Thiên Cung 1 lên, anh quảng cáo dữ lắm. Tôi chỉ trước để chờ xem, hóa ra Thiên Cung 1 cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại nói về vấn đề Trung Hoa lục địa và Đài Loan. Và anh Tập Cận Bình trong cái đại hội này, anh nói rõ, Chủ tịch Trung Quốc nói có thể ngăn chặn Đài Loan độc lập. Trung Quốc coi Đài Loan vẫn luôn tự hào về dân chủ và là một tính cách biệt và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ khí để đưa đảo này nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Và Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu hôm 18 tháng 10 khiến Đài là không cho ngăn chặn Đài Loan ấy, khiến Đài Loan phản bác rằng chỉ có người dân mới có thể quyết định tương lai của họ. Ông Tập Cận Bình nói trước hơn 2.000 đại biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản kéo dài một tuần, nguyên văn như sau: chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất kỳ tổ chức nào hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào vào bất cứ lúc nào hoặc dưới bất cứ hình thức nào gây quả chia tách bất kỳ lãnh thổ nào của Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc. Chúng ta có quyết tâm, sự tự tin và khả năng đánh bại các nỗ lực ly khai hòng có Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay sập tức thì Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến ủng hộ cho độc lập của Đài Loan, nói bà muốn hòa bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của Đài Loan. Tại Đài Bắc, Hội đồng chuyên trách quan hệ với Đại lục của Nội Căng nói chỉ có 23 triệu người Đài Loan mới có toàn quyền quyết định tương lai của họ. Ông nói Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền. Cái tên chính thức của Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc. Và ông Tập thì nói Trung Quốc tôn trọng hệ thống xã hội và lối sống hiện tại của Đài Loan. Ông nói thêm, ghi nhận thực tế lịch sử rằng cả hai bên đều thuộc về một Trung Quốc. Và kế đến là hai bên chúng ta có thể tiến hành đối thoại để thông qua thảo luận và giải quyết những mối quan ngại của người dân. Hai bên và không chính đảng nào tại Đài Loan sẽ gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiến hành trao đổi với Đại lục. Thế anh Tập Cận Bình anh lại lùi một bước. Trong khi đó thì uy tín của anh Tàu trên thế giới như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Trung Quốc không đẹp trong mặt kép, trong mắt châu Á. Đây là cái mô tả của Trung tâm Nghiên cứu PEW và tắt là Pew của nước Mỹ. Khảo sát thái độ toàn cầu 2017 của PEW cho thấy dù sức mạnh và sự chi phối của Trung Quốc không được xem là mối đe dọa hàng đầu trên toàn cầu, nhưng lại là mối quan ngại chính của nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương. Bên ngoài khu vực, trung bình 10 người được hỏi chỉ có gần 3 người, tức là 27% nữa, xem sức mạnh và sự chi phối của Trung Quốc là mối đe dọa chính cho quốc gia họ. Trong khi đó, giữa 7 nước châu Á, Thái Bình Dương được khảo sát ở nước Úc, nước Nhật, nước Việt Nam, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc và Ấn Độ, trung bình cứ 10 người được hỏi thì có gần phân nửa, tức là 47%, coi Trung Quốc là mối đe dọa chính. Trong số này, dân Việt Nam 80% và Hàn Quốc 83% xem sức mạnh và sự ảnh hưởng của Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với đất nước của họ. Về lĩnh vực quân sự, 90% người Việt Nam được hỏi trả lời rằng sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc là một điều xấu cho đất nước họ. Tỷ lệ cùng nhận xét như thế ở Nhật là 90% và ở Hàn Quốc là 93%. Đa số trong khu vực châu Á Thái Bình Dương lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ngân sách quân sự chính thức của Bắc Kinh trong những đợt thập niên qua mỗi năm tăng chừng 9% và rất ít nước láng giềng hoan nghênh mức tăng đó. Trong đó thì kinh tế thì sao? Trong số các nước châu Á Thái Bình Dương có quan điểm tiêu cực về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Việt Nam dẫn đầu với tỷ lệ 64% người được hỏi cho rằng kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc là một điều xấu cho đất nước của họ. Dân Úc 70% tỏ ra lạc quan nhất về kinh tế Trung Quốc trong số các nước tham gia khảo sát. Châu Á Thái Bình Dương cũng là một trong những khu vực có nhiều người cho rằng Mỹ chứ không phải Trung Quốc là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Còn ông Chủ tịch Tập Cận Bình thì sao? Đáp câu hỏi về các vấn đề của thế giới, bạn tin tưởng bao nhiêu rằng ông Tập Cận Bình xử đúng? Thì cứ 10 người Việt Nam được khảo sát thì hơn 7 người chọn câu trả lời rằng chẳng có tin tưởng chỗ nào cả. Trong khi 81% dân Nhật cũng bày tỏ thái độ tương tự. Nhìn chung chỉ 34% dân ở châu Á Thái Bình Dương chọn câu trả lời tin tưởng hoặc có chút tin tưởng. Tại Ấn, Nhật, Việt Nam và Philippines, dân chúng có mức tin tưởng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều hơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trái lại, ở hai nước có hiệp ước đồng minh với Mỹ là ở Úc và Hàn Quốc, người dân lại có lòng tin ở ông Tập nhiều hơn ông Trump. Bây giờ bản tin lấy tình hình như thế, thì nước Mỹ thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, liệu Mỹ và Mỹ cam kết luôn bảo vệ đồng minh ở châu Á hay không? Đấy, câu hỏi này, cái tựa đề này đặt trong dấu hỏi. Có một sự ủng hộ đang tăng tại Hàn Quốc và Nhật Bản đối với dự tính triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trước mối đe dọa hạt nhân đang ngày một tăng của Bắc Triều Tiên. Và cũng liên quan đến sự lo ngại cho công chúng rằng các đồng minh không thể còn trông chờ hoàn toàn vào các biện pháp răn đe hạt nhân của Mỹ nữa. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ ước tính Bình Nhưỡng có đến 60 vũ khí hạt nhân và có thể đã chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để gắn vào tên lửa mà hiện nay Bình Nhưỡng có khoảng 1.000 chiếc. Ông Park In-kun của Viện Nghiên cứu Triều Tiên và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc nói rằng công chúng có những nghi ngờ rằng Washington sẽ không thực sự bảo vệ cho Seoul hoặc Tokyo với cái giá phải trả là Washington, Seattle hay New York. Thì là giả trả nó phản công đó. Ông Park đã điều giải cho một hội đồng các chuyên gia về mối liên đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên tại diễn đàn Kiến thức Thế giới diễn ra ở Seoul hôm thứ Ba 17 tháng 10. Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump đã gieo rắc những nghi ngờ đối với cam kết an ninh của Mỹ với các đồng minh trong khu vực. Khi ông nói rằng ông sẽ xem xét việc rút quân đội Mỹ ra khỏi khu vực và để cho các đồng minh châu Á Thái Bình Dương có vũ khí hạt nhân nếu các nước này không tăng chi phí quốc phòng trả cho Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump lên nhậm chức tổng thống, chính quyền của ông đã đề nghị nhiều biện pháp nhằm bảo đảm cam kết của Mỹ đối với các đồng minh. Tại Nhật Bản, nước duy nhất từng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, chỉ có 9% ủng hộ việc nước này có vũ khí hạt nhân trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7. Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9 cho thấy 60% người Nam Hàn ủng hộ việc nước họ nên có khả năng răn đe hạt nhân hoặc là thông qua việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Nam Hàn hoặc là Seoul tự phát triển vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, tức là Nhật, đã công khai hỏi rằng liệu Nhật Bản có còn tin tưởng là Mỹ sẽ bảo vệ cho nước ông. Nhật Bản có ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp hạt nhân dân sự và được cho là có đủ nguyên liệu hạt nhân để có thể tránh chóng phát triển vũ khí hạt nhân một khi họ quyết định làm như vậy. Nhưng Mỹ phản đối chiến lược. Có nhiều tranh luận cả Seoul lẫn Tokyo chống lại việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trong khu vực. Một trong những tranh cãi đó là một động thái như vậy sẽ chẳng khác gì việc hợp thức hóa cho chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, đồng thời làm suy yếu đáng kể cam kết của cộng đồng quốc tế tiếp tục áp lực buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân bằng các biện pháp chế tài kinh tế, tức là cái thỏa ức sao nó không có cho phổ biến nguyên nhân nữa. Ông Su Feng, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc nhận định rằng Nhật Bản đang tìm cách lợi dụng một yếu tố gì gì đó từ Bắc Hàn để phát triển quân sự trở lại. Điều đó làm cho Trung Quốc lo ngại lớn. Đúng. Các nhà phân tích nói rằng giờ đây Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân của họ trong các tàu ngầm và máy bay tại địa điểm không được tiết lộ. Triển khai vũ khí hạt nhân tại những địa điểm cố định ở Nam Hàn không những mất đi yếu tố bất ngờ mà lại còn làm mục tiêu thu hút Bắc Hàn nhắm vào tấn công. Nỗ lực đối phó với mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ và các đồng minh Seoul và Tokyo cho tới nay là phát triển các hệ thống chống tên lửa và các loại vũ khí quy ước. Nhật Bản đã đặt mua hệ thống tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến là AIM-120C7, gọi tắt là AMRAAM, trị giá 133 triệu đô la Mỹ. Quân đội Mỹ cũng đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa TSAD tại Nam Triều Tiên. Đấy, là Bắc Triều Tiên là cái tay trái của tàu, tay phải của tàu là ông Việt Cộng thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Đại sứ Ted Osius tào từ biệt Thủ tướng Việt Nam. Ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đến chào từ biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tôi thấy anh này đi khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, tại vì mỗi khi mà đấu tranh nhân quyền bị đàn áp, thì anh lại phán một câu rất là vô bổ, là quan tâm, đặc biệt quan tâm. Nhưng mà anh lại khen thì Việt Cộng mấy năm qua đã có tiến bộ về nhân quyền, nhưng mà bây giờ lại bắt là đặc biệt quan tâm. Và bản tin cho biết tiếp, ông Ted Osius bày tỏ hy vọng mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ được nâng lên tầm cao mới qua chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump nhân dịp ông dự tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 1 tới đây. Và bản tin kết thúc bằng loan báo rằng vị tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Crittenbrink. Tôi nhắc lại cái bản tin mà tôi có từ trước đây là ông tân đại sứ Mỹ ở Hà Nội khi ra Thượng viện Mỹ bị chất vấn để được chuẩn về, thì ông nói rõ ràng ông sẽ đặc biệt quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Bây giờ nước Việt Nam uy tín quốc tế của anh Việt Cộng như thế nào? Bản tin ngày 16 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh đứng 6 trên 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Đấy, uy tín của anh. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Đấy là theo báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua. Báo cáo do Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích mang tên Đơn vị Tình báo Intelligence Unit của The Economist lập. Với tên chính thức, chỉ số các thành phố an toàn là 27. Báo cáo đánh giá 49 tiêu chí khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội, thủ đô Việt Nam không nằm trong bản đánh giá. Nằm trong thì nó đứng thứ mấy thì không biết nữa. Là nó áp dụng hệ giá trị cộng sản vào một nước Việt Nam có truyền thống coi hệ giá trị tinh thần trọng, mà hệ giá trị vật chất nó đánh bạc cái hệ giá trị tinh thần đi, thì xã hội Việt Nam nó chỉ có biết lo vật chất thôi, và đồng tiền là tiên, là tiên, là Phật, là sức vật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái pha lọng che thân, là cán cân công lý, thì dĩ nhiên là xã hội Việt Nam nó trở thành rất là không an toàn. Đấy là cái bản tin này nó chứng minh những cái phân tích của tôi từ trước đến đây. Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, châu Á và Trung Đông có tới Trung Đông có tới 7 cái tên. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila Philippines trên 4 thành mà để đứng dưới đó. Nhưng mà đứng trên thì 4 thành phố đội sổ là Jakarta của Indonesia, là Dhaka của Bangladesh, là Yangon của Myanmar và Karachi của Pakistan. so với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm thì thành phố Hồ Chí Minh năm nay tụt hạng 10 bậc, còn Jakarta thì tụt 13 bậc. Thì cho tới giờ thì nó càng hô hào đổi mới thì nó càng tệ hơn chứ. Không, chẳng những nó không mới mà còn tệ hơn chứ. Ngược lại, trong 10 thành phố an toàn nhất thế giới có 6 cái tên của châu Á Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo, Singapore và Osaka. Hai thành phố Tokyo và Osaka đều của Nhật Bản. Các thành phố thuộc nhóm an toàn nhất là nơi có chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hạ tầng vận tải công cộng thuận tiện và giá bất động sản cực kỳ cao. Đối lại những đô thị chót bảng, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết nằm ở các nước đang phát triển và quá tải về dân số. Không bị xếp vào 10 nước tồi tệ nhất về an ninh sức khỏe lẫn an ninh hạ tầng, nhưng thành phố Hồ Chí Minh bị xếp hạng gần đội sổ về tiêu chí an ninh kỹ thuật số, internet và an ninh cá nhân. Chắc là bị cướp giật, bị chém, trộm. Ở cả hai mặt này, đầu tàu kinh tế của Việt Nam đều đứng lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8 trong nhóm 8 tồi nhất. An ninh kỹ thuật số liên quan đến các công nghệ thành phố thông minh và việc bảo vệ các công nghệ đó, tức là Internet. Theo báo cáo, 4 trong 5 thành phố trong nhóm kém nhất, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, là những nơi có thu nhập thấp. Các thành phố này thường còn yếu kém về công nghệ. Bên cạnh đó, do còn phải đối phó với các thách thức khác như bệnh truyền nhiễm và nghèo đói, các thành phố này càng coi an ninh kỹ thuật số là một hạng mục ít ưu tiên. Về tiêu chí an ninh cá nhân, xét đến tội phạm đô thị, án mạng và tấn công khủng bố, thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Moscow và Rangoon, chỉ trên có Caracas của Venezuela và Karachi của Pakistan. Trang web của thành phố lớn nhất Việt Nam cho hay, trong năm 2016, gần 4.000 vụ tai nạn giao thông đã làm chết 805 người, bị thương hơn 3.200 người. Thành phố Hồ Chí Minh đến năm ngoái có hơn 8.1 triệu người. Trong cùng năm, công an thành phố nói đã xảy ra hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 900 vụ cướp giật và 93 vụ giết người. Theo công an, số các vụ đã giảm hơn 14% so với năm trước. Đây là con số được ghi nhận qua các cuộc vụ được trình báo. Nhiều người cho rằng con số thực tế có thể cao hơn vì người ta không đi trình báo. Và bản tin cũng nhắc lại là một vụ mất uy tín nhất là đạo diễn người Mỹ là Jordan Rock, đại sứ du lịch của Việt Nam, bị đánh chảy máu đầu tại một quán bar hồi đầu tháng 9, và một nhà ngoại giao thuộc lãnh sự quán Mỹ bị cướp đồ trên xe taxi hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Trùng với ngày The Economist công bố báo cáo nêu tên thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm những đô thị nguy hiểm nhất thế giới, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy đã tiếp xúc với cử tri và tuyên bố trong quý 4 năm nay, bộ máy dưới sự chỉ đạo của ông sẽ lập các đoàn đi tới các quận, các huyện để ghi nhận ý kiến hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp. Ngược lại thì xếp hạng về an toàn của The Economist được gần 10 tháng sau một báo cáo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hồi tháng 1 năm nay. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 trong số 10 thành phố năng động nhất thế giới. Năng động, nhưng mà không an toàn. Tại sao? Tại vì cái hệ giá trị của nó là một hệ giá trị vật chất. Và tuổi trẻ, con người sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản, nó được giáo dục theo hệ giá trị vật chất, được giáo dục theo lý tưởng cộng sản Marxist coi vật chất là quan trọng, được giáo dục về lịch sử đảng, oai hùng bao nhiêu, đánh đuổi bao nhiêu là cướp. Nó không giáo dục người ta về làm người làm sao cho nó đàng hoàng, không dạy người ta cách làm người lương thiện. Và đây là cái bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là giáo dục, bộ giáo dục bất nhất về dạy theo sách giáo khoa ở trong nước bây giờ. Lúc nó làm cái sách giáo khoa lịch sử đảng mới dạy người ta làm người cộng sản như thế nào, và các thầy cô giáo cứ dạy ngoài sách giáo khoa, lúc thì nó cấm, lúc thì nó cho, bây giờ lại nó lại cấm. công văn cho một thứ trưởng ký chỉ đạo các trường thành phố, trường phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học kể từ đến khóa 2018 kết thúc với câu, trong ngoặc kép nhé, tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa, tức là dạy người làm người, làm người cộng sản chứ không phải làm người bình thường. Và cái câu này đã gây nhiều tranh cãi và gây bất bình. Và anh phó vụ trưởng vụ giáo dục giảng đại học, anh phải phân trần, tức là anh là anh Nguyễn Xuân Thành, anh nói với báo chí rằng cách diễn đạt như vậy, cách diễn đàn của cái ông là gây ra hiểu lầm là bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy thôi. Ông khẳng định rằng điều này không đúng tinh thần chỉ đạo của bộ. Ông Thành lưu ý rằng, anh lớp điểm, phần lớn nội dung của công văn thực ra đề nghị tỉnh giảm những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Ý kiến của nhiều giáo viên ở các địa phương khác nhau đều cho rằng coi sách giáo khoa như là pháp lệnh là không phù hợp với sự phát triển. Họ cũng nêu ý kiến không nên bó buộc sự tự do sáng tạo của người dạy và của người học. Dạy chỉ có tuân thủ lãnh đảng thôi. Một số nhà giáo cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiền hậu bất nhất, thậm chí mâu thuẫn trong chỉ đạo. Họ nêu dẫn chứng là nhiều bản văn hướng dẫn của Bộ trước đây cho giáo viên có thể thoát ly, dạy ngoài đó, nó dùng chữ có thể thoát ly trong ngoặc kép, có thể thoát ly sách giáo khoa, chỉ coi đó là một tài liệu chính trong nhiều tài liệu để thiết kế bài giảng. Một giảng viên đề nghị không nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bình luận với VOA rằng, nguyên văn, xét theo tư duy trước nay, lối nói của mấy ông Việt Cộng, xét theo tư duy trước nay, vẫn có trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thì nó là nhất quán, bởi vì trước nay nền giáo dục Việt Nam vẫn là theo định hướng đấy, giáo dục theo định hướng biến công dân thành nô lệ cho đảng, thế còn muốn làm sao thì làm, vẫn là theo định hướng. Họ có thể ra văn bản đó một cách rất duy ý chí, nhưng sau khi nhận được phản ứng trái chiều bất bình của dư luận, theo đánh giá của tôi, họ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, cho nên họ lại phải rút lại cái văn bản đó. Bây giờ tình thế đã khác, dân trí đã nâng cao hơn rồi, người dân đã có mạng xã hội để tỏ bày ý kiến. Giảng viên này nói thêm, việc cải chính công văn thể hiện sự thận trọng của chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một bài viết trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng ngày 16 tháng 10 liên quan đến sự kiện này, nhà giáo có tên là Đỗ Quyên bày tỏ sự ngao ngán về việc bộ ra những cái chỉ đạo mà cái sau nó đá cái trước. Cả chế độ đó chứ không phải những cái nền giáo mà thôi, nó lung ta lung tung giữa định hướng và không định hướng, cho nên cái sau nó đá cái trước. Giáo viên không muốn nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận định với VOA rằng, nguyên văn, trong thời gian tới, tôi nghĩ là các vấn đề lớn của giáo dục vẫn ở trong tình trạng giải pháp tình thế. Ở trong nước là có cái lỗi giải pháp tình thế, tùy theo tình thế như thế nào thì có giải pháp cho đó. Tiếng Mỹ nó là circumstantial solution, giải pháp tình thế. Về tổng thể, để có sự thay đổi triệt để, tôi nghĩ là chưa có. Bởi vì sự thay đổi triệt để của bất cứ ngành nào trong xã hội Việt Nam hiện nay đều phải nằm trong sự thay đổi chung. Đấy là sự thay đổi căn bản về ý thức hệ, đấy, cái hệ giá trị đấy. Đấy là sự thay đổi căn bản về ý thức hệ, cho nên thời gian tới tôi cũng không lạc quan lắm về cái cải cách giáo dục này đâu. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp và thông tin trong ngành giáo dục, giảng viên này dự báo tới đây bộ có thể là cho thí điểm, lại thí điểm được độc lập về sách giáo khoa ở một vài trường, thậm chí rộng lớn là một vài huyện hoặc tỉnh. Nó thí điểm nhiều rồi chúng nó lại thụt lại, cái như là cái tỉnh nào đó thí điểm mà cả năm nay không thấy nó báo cáo là thí điểm, nữa kết quả là sao. Và giảng viên này nói rõ rằng đó vẫn là giải pháp tình thế và tạm thời, đúng, không phải là giải pháp triệt để trong cả cái việc, đúng, nó vẫn không dám đụng đến cái ý thức hệ của nó. Bây giờ ở Việt Nam lụt bão lụt rồi vỡ đê, nó lại giải thích theo cái đầu óc, theo cái tư duy cộng sản, tức cười lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hà Nội giải trình về phát ngôn vỡ đề của kế hoạch. Vỡ đề mà nó cách nghĩa với đồng bào, vỡ đề có kế hoạch chứ không phải là làm sao mà vỡ đề là có kế hoạch này. Và bị cả nước cười ầm lên. Một nhà bình luận quan sát tình hình thời sự nói, câu chuyện làm nổi bật vấn đề quan trí và sự bất nhất cho mình, đúng rồi. Đây, trước đó vào ngày 13 tháng 10 tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ, khi phóng viên đặt câu hỏi về hiện tượng ngập nước ở đê Hữu Bùi, đê Bùi 2 đó, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cho tràn đê hay vỡ đê, chi cục trưởng chi cục đê điều và phòng chống bão lụt bão của Hà Nội là Đỗ Đức Thịnh, nhớ lấy cái anh quan trí này nha. Đỗ Đức Thịnh nói, hai chấm, dân nhìn vào thì nói vỡ, nhưng chúng tôi nói đó là vỡ có kế hoạch, vỡ nằm trong khu thoát lũ chứ không bất ngờ. Đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cuộc họp báo cho thấy cả phòng họp đã cười ồ lên sau lời giải thích của giới chức phụ trách đê điều. Tôi mà coi đó thì tôi cười lớn hơn ai hết. Cả phòng họp đã cười ồ lên sau lời giải thích của giới chức đê điều, phát ngôn vỡ có kế hoạch của ông Đỗ Đức Thịnh. Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 17 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ông Trần Thanh Nhã đã phải lên tiếng giải trình về cái phát ngôn này. Một thằng nói ra, một thằng giải trình. Ông Nhã thừa nhận không có khái niệm vỡ có kế hoạch trong thuật ngữ chuyên môn. Và đoạn đê bao Hữu Bùi có thể coi là vỡ đê, nhưng thực chất là do nước tràn vào bờ đê bao, gây xói mòn một số đoạn đê. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là một sự kiện cần được giải thích rõ ràng về mặt chuyên môn, thay vì đưa ra một phát ngôn gây phản cảm. Và ông nói là dưới chế độ cũng là nhiều phát ngôn rất là kỳ lạ và ngộ nghĩnh. Ông thuật lại là nào là giết chết tươi, nào là nhúng chàm, nào là củi tươi củi khô, ông trồng lúa đó, củi tươi củi khô. Tôi nghĩ kỹ năng về truyền thông của các quan chức Việt Nam, họ không bao giờ để ý đến chuyện đó cả. Mà một trong những nhiệm vụ quan trọng của một quan chức nhà nước là trình bày sự việc chính sách một cách rõ ràng, minh bạch cho dân chúng. Rất đáng tiếc là trình độ quan trí của Việt Nam rất thấp và biểu hiện thiếu kỹ năng truyền thông chỉ là một mặt thôi. Thằng khôn đi tù và thằng ngu lãnh đạo. Trong buổi giải trình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm rằng, với thiết kế hiện tại, khi nước dâng lên đến mức báo động 2, thì sự tràn quá thân đê Hữu Bùi, thì tự tràn quá thân Hữu Bùi, còn đê đất tràn đến đâu vẫn đấy là rất khó lường. Bắt đầu từ chiều 12 tháng 10, nhiều khu vực huyện Chương Mỹ đã bị ngập hoàn toàn. Theo báo cáo của huyện, có đến 92 hectare lúa mùa chưa kịp thu hoạch và khoảng 842,4 hectare cây vụ đông bị ngập và hư hỏng, khoảng 63,8 hectare cây ăn quả và 125 hectare diện tích thủy sản cũng bị chìm trong nước. Và trong khi đó thì trước mối lo của dân thì thông tin đưa ra mỗi người một phách, người thì nói có vỡ đê, người thì bảo không, càng khiến dư luận hoang mang và phẫn nộ. Gần một tuần sau khi đê Bùi Hai vỡ, báo Lao Động cho biết nhiều người dân ở một số xã huyện Chương Mỹ vẫn phải lội nước trong cái lạnh khoảng 20 độ C và chèo thuyền đi lại giữa các khu vực. Nhiều nhà dân phải sử dụng nước ngập để sinh hoạt. Nước lụt ấy, tắm giặt thì là luôn rồi đó. Để sinh hoạt có khi cả nấu cơm, nấu nước nữa. Phải sử dụng nước ngập để sinh hoạt. Một số người còn đem cả gia súc như heo, gà vào nhà nuôi vì chuồng trại bị ngập, gây ô nhiễm nặng cho môi trường sống. Bây giờ, cứ có thiên tai thì nó lòi ra những cái địa họa. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, lũ lụt ở Thanh Hóa, cái trại tù, người ta đồn rằng thì là có 300 anh trại, anh tù nhân bị chết. Và nó chỉ cứu được có 700 thì lên rồi, nhưng bây giờ nó đính chánh. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, lũ Thanh Hóa, 700 tù nhân cô lập nhưng an toàn. nhà chức trách tại Việt Nam bác bỏ tin 300 phạm nhân chết vì lụt ở Thanh Hóa, nhưng các xác nhận có 700 tù nhân phải chuyển trại và bị cô lập nhưng an toàn. Và nói đi nói lại rằng cả từ trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an là không có chuyện phạm nhân tại trại giam chết do mưa lũ. Tại sao vậy? Tại vì dân ở trên mạng loan tin. Trung tá Đinh Dũng Tiến nói đó là thông tin bịa đặt. Vẫn báo này đăng, báo Lao Động đấy, đăng bài nói có tin trên một số tài khoản Facebook phê phán công an đã không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc do tù nhân nuôi. Thông tin lan truyền mạnh nhanh trên mạng xã hội cáo buộc 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4.000 heo chết đuối trong chuồng. Báo Việt Nam cũng trích lời giải thích của quan chức trại giam số 5 huyện Yên Định, Thanh Hóa là do lực lượng chức năng phải lo sự an toàn của các phạm nhân nên không thể cứu được 4.000 con lợn. Các báo Việt Nam cho hay đợt mưa lũ 9 đến 13 tháng 10 làm vỡ đê sông Hép, huyện Yên Định, khiến nước tràn vào phía trong phân trại số 2 và 3 của trại giam số 5, khiến 700 phạm nhân bị cô lập. Sau khi chuyển họ lên một địa điểm khác và cử 100 cán bộ canh giữ, trại giam đã phải dùng cano đưa thức ăn vào cho các phạm nhân. Báo Việt Nam hôm 17 tháng 10 cho hay, cũng tại tỉnh này, nhiều đoạn quốc lộ nứt toác sau mưa lũ và có nơi bị sụt lún gần sâu gần 2 mét, có nơi nước cuốn mất quá nửa mặt đường. Phát triển hạ tầng cơ sở đó vô tội vạ. Chắc là toàn nhà thầu Trung Quốc không? Giáo dục thì như thế, uy tín những loài thì như thế, và tình trạng quản lý đất nước thì như thế. Trong khi đó, đảng của nó bỏ tù nhau, và nó bỏ tù cả những người lên tiếng phản bác. Bây giờ cái vụ án ngộ là cái bà Châu Thị Nga này, bà ấy bị xử với cái tội lừa đảo cái gì ấy, nhưng bà ấy khai rằng thì là bà cần tiền lừa đảo là vì bà phải đút lót để được bầu cử vào Quốc hội là tới 1.500.000 đô la. Bây giờ bản tin ngày 16 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết bà bị án tù chung thân. Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Nga, người từng khai là chi 1.500.000 đô la để chạy vào cơ quan lập pháp Việt Nam, vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Tiền Phong đưa tin sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16 tháng 10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group, trong khi 9 đồng phạm khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo cho đến 6 năm tù giam. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo khách hàng, trong khi các luật sư bào chữa của Nga cho rằng không đủ căn cứ kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo và vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, cần trả hồ sơ lại điều tra lại. Ngoài án tù, bà Châu Thị Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử được báo Vietnamnet dẫn lời nói rằng bà Nga và công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng, trong đó có công ty Housing Group cho bà Nga làm chủ tịch phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng. Trong phiên xét xử, bà Nga, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, nói rằng bà trả phải trả 1.500.000 đô la, tức là khoảng 30 tỷ đồng để chạy trong ghép cho một chiếc ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì trong ngoài kép không nằm trong phạm vi vụ án. Thì bà lấy tiền đâu ra 1.000.000 đô la để bà đó, không sao không nằm. Và ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, cho VOA biết phản ứng của ông về việc chạy ghế như thế này. Thông tin về việc bà Châu Thị Nga khai nhận chạy vào Quốc hội hết 1.500.000 đô la đã có từ trước khi phiên xử sơ thẩm đối với bà diễn ra. Tôi cũng đã từng nghe người nọ người kia nói về trường hợp chạy ghế khác, không chỉ ở Quốc hội mà trong hệ thống các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp của nhà nước nói chung. Nhưng đây là lần đầu có một sự khai nhận cụ thể, mong muốn công bố sự thật về chuyện hối lộ, nhận hối lộ để có ghế đại biểu Quốc hội. Là ông này cũng là một ứng viên đại biểu Quốc hội kỳ khóa 14 vừa rồi. Ông đánh giá rằng việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đảng, đáng phải làm rõ, loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà nói hiện mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít, giới truyền thông đưa tin về phiên tòa không thể nghe thấy lời khai liên quan đến chữ chạy. Nó kiên cử chữ chạy đấy chứ, bất kể là chạy ghế đại biểu quốc hội hay là chạy dự án. Tuy nhiên, ông nhận định rằng trên thực tế mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam, các ứng viên trúng cử đều là những người nằm trong cơ cấu, nằm trong thành phần đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước đó sắp đặt, nên vai trò lá phiếu của cử tri dường như có vai trò không đúng mức. Và từ đó thì đưa đến là tính chính danh của quốc hội đương nhiệm là trở thành con số 0. Bà Nga trở thành đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2014 nhưng bị miễn nhiệm vị trí này năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bây giờ đến nó tiếp tục là đối phó nguội với những nhà tranh đấu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn bị công an sách nhiễu. Nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn tại Đà Nẵng cho biết bản thân bị công an thành phố này gửi giấy triệu tập liên tục và ngày 20 tháng 10 tới đây phải đến làm việc. Mà không biết, đồng giấy không nói là rõ là vụ án như thế nào. Và ông nói là đến công an mà có khi bị miền nó đánh chết thì sao? Đó. Ông Nguyễn Nguyên Văn như thế này. Rất khó xử. Vì tôi từng quan tâm đến những vụ các anh em tranh nhau khác, dân chủ tranh nhau bị bắt. Có trường hợp khi mời lên đồn công an làm việc khác, nhưng khi bắt thì theo lệnh khẩn cấp với điều khác, như là chống nhà nước hoặc vi phạm an ninh quốc gia. Có trường hợp mời đi làm việc, nhưng giữa đường bị bắt, như trường hợp anh Lê Đình Lượng ở Yên Thành, Nghệ An, hoặc anh Nguyễn Văn Túc ngoài Thái Bình, chẳng hạn. Ngoài ra, gần đây nhiều trường hợp dân đến đồn công an bị chết không rõ lý do hay bị đánh đập. Khi xảy ra, công an lại lẩn tránh trách nhiệm. Khi có những giấy triệu tập như thế này thì tôi yêu cầu phải trả lời rõ ràng, nhưng họ không đáp ứng. Do tôi không có ở nhà nên họ đến áp lực với gia đình khiến bố mẹ tôi suy sụp tinh thần. Đấy, chế độ công an trị này nó quấy nhiễu cái người, nó quấy nhiễu gia đình, nó mới quấy nhiễu thôi, có khi nó còn hăm dọa nữa kìa. Bây giờ mà cũng bản tin ngày hôm qua của Đài Cho Tự Do thì một tù chính trị khác giam ở đâu cũng chưa biết. Nơi giam cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền vẫn bí mật. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền, người vừa bị bắt đi từ ngày 30 tháng 7 đến nay, thân nhân vẫn không được cơ quan chức năng cho biết giam đi ở đâu. Vào ngày 17 tháng 10, bà Kim Phượng, vợ ông Nguyễn Bắc Truyền nói với Đài Cho Tự Do rằng hiện tại đến bây giờ cũng không có một tin tức gì hết, ngoại trừ mỗi khi đi thăm, đi gửi đồ thì xong rồi thôi, cũng không biết là hiện nay Truyền có ở đó hay không, có được khỏe hay không, không biết anh có bị ép cung hay là bị tra tấn nhục hình, hoàn toàn không biết một tin gì về anh Truyền cả. Tức cười là nó cho gửi đồ ăn, nhưng mà nó không cho người gửi cái giấy nhận là người nhận nó nhận được. Được biết theo quy định của trại giam, một tháng thân nhân của người bị giam giữ được cho thăm 2 lần, mỗi lần gửi được 5 ký. Kỳ nào đi thăm, bà Kim Phượng luôn yêu cầu được nhận chữ ký của người nhận đồ, và bên trại giam luôn luôn từ chối lấy lý do là không cho chữ ký người nhận. Rồi thì bà đòi đi thăm bị bệnh, nhưng mà bà nhờ đến luật sư cũng bị từ chối luôn. Bên an ninh A2 đã từ chối, họ nói trong thời gian này là thời gian điều tra, không cho luật sư. Ở bất cứ nào cũng thế, khi anh thẩm vấn là phải có luật sư, anh bắt giam người ta để điều tra, mà anh điều tra một mình không nói, anh nói là anh công bố cái video anh chế tạo thì sao? Đấy là cái luật của Việt Nam này, không điều tra là phải có luật sư hay là có người thân trong gia đình mà anh định không cho ai bảo, tức là anh muốn ép cung chứ có gì nữa. Ông Nguyễn Bắc Truyền bị bắt cùng với các cựu tù nhân chính trị khác gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà báo Tự Do Trương Minh Đức vào hôm 30 tháng 7 2017. Tất cả bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trong cùng vụ với cựu tù nhân chính trị, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đại đã bị tù về cái tội khác rồi. bây giờ nó lại hỏi thêm, nó đưa ra luật lật đổ chính quyền đấy, nó đổi tội danh một cách tùy tùy tiện. Bây giờ anh Nguyễn Văn Đài thì sao? Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, các cơ quan chức năng triệu tập nhiều người để hỏi về vụ án luật sư Nguyễn Văn Đài. À, cựu thứ nhất chính trị nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng vào ngày 18 tháng 10 bị cơ quan chức năng mời đi làm việc với nội dung được nêu rõ trong giấy mời là trả lời và trình bày rõ các vấn đề có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài. Vào lúc 4:20 chiều ngày 18 tháng 10, phu nhân của ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin này, thông tin mà ông này chia sẻ sau buổi làm việc, buổi sáng làm việc với cơ quan chức năng, rằng Nguyễn Văn họ hỏi về Hội Anh Em Dân Chủ và những hoạt động liên quan. Nội dung giấy mời của Nguyễn Xuân Nghĩa ghi rõ làm việc liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài, trong khi đó giấy như gửi cho nhà hoạt động Khúc Thừa Xuân ở Đà Nẵng lại chỉ ghi nhận là vụ án khiến người nhận phải đặt nghi vấn và yêu cầu làm rõ. Trong những bản tin bắt khẩn cấp cô Trần Thị Xuân, nhà mà truyền thông trong nước loan đi vào ngày 18 tháng 10, cơ quan chức năng Việt Nam nhắc lại vụ việc vào ngày 13 tháng 7. Lúc đó cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can đối với cựu tù chính trị, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Vào ngày 30 tháng 7, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ 4 cựu tù nhân chính trị, gồm có ông Phạm Văn Trội, Hà Nội, mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, nhà báo độc lập Trương Minh Đức và luật gia Nguyễn Bắc Chuyển ở Sài Gòn. Cả 4 người bị cáo được hoạt động nhằm lật đổ chính phủ. Tại Nghệ An vào ngày 26 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bắt một nhà hoạt động vì môi trường và xã hội là ông Lê Đình Lượng cùng với cáo buộc tương tự. Bây giờ đã ông nào cũng lật đổ chính phủ, bây giờ sẽ bắt thêm nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC, Hà Tĩnh, một người bị bắt vì điều 79. Theo văn bản của cơ quan an điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh, bà Trần Thị Xuân, 41 tuổi, bị bắt khẩn cấp theo điều 79 Bộ luật hình sự. Việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Xuân đảm bảo đúng trình tự quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. Đấy, cơ quan an ninh lúc nào cũng đúng quy trình hết. Bà Trần Thị Xuân ít được biết đến ngay cả trong giới hoạt động. Một nguồn tin của BBC cho hay, bà Xuân thường tham gia hoạt động của các linh mục ở miền Trung và có tham gia biểu tình hàng ngàn người tại Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm 18 tháng 10, trả lời BBC, một người quan sát, luật gia Nguyễn Đình Hà, thừa nhận ông không biết bà Trần Thị Xuân. Tuy vậy, ông Hà cho rằng, thời gian gần đây nhiều người liên tiếp bị bắt, cũng với cáo buộc tương tự. Tôi cảm nhận thấy sức nóng của cuộc chấn áp của chính quyền đối với giới đối lập ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu bắt những cá nhân hay dè bạt các hội, nhóm có tiếng nói đối lập, phản biện, thúc đẩy dân chủ nhân quyền, hay chỉ vì họ thực hiện đúng quyền hiến định, thì chính quyền Việt Nam tiếp tục đi ngược lại cam kết Công ước Quốc tế và Hiến pháp Việt Nam. Hôm 17 tháng 10, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phát đi thông cáo nói họ mở chiến dịch Stop the Crackdown Việt Nam, chấm dứt đàn áp quyền tự do thông tin tại Việt Nam, cùng với 9 nhóm nhân quyền khác, quốc tế khác. Văn bản của tổ chức này đề cập đến trường hợp của sinh viên Phan Kim Khánh, 24 tuổi, người phải ra tòa hôm 25 tháng 10 và phải đối mặt với bản án lên đến 20 năm tù theo điều 88. Ngoài ra, 2 trường hợp khác bị bắt gần đây là blogger Bùi Hiếu Võ và Đào Quang Thực theo điều 79. Daniel Bastard, trưởng ban ở châu Á Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố, Nguyễn Văn, tại một quốc gia mà chính phủ đưa ra các chính sách kiểm duyệt các cơ quan truyền thông nhà nước, thông tin do Khánh, Võ và Thực cung cấp rõ ràng là vì lợi ích công chúng. Việc cố gắng điều tra tham nhũng sai hoặc sai phạm môi trường không có nghĩa là họ đang tìm cách lật đổ chính phủ. Bộ Chính trị cần nhận ra điều đó. Với việc truy tố những người kể trên, Việt Nam đang mất dần uy tín cả trong mắt của xã hội dân sự và trên trường quốc tế. Hồi tháng 10, 2016, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 88 và các điều 79, 87, 245 và 258 Bộ Luật Hình sự mà họ nói là vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Thông cáo của Cao ủy Nhân quyền cũng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho toàn bộ các cá nhân bị giam giữ liên quan đến điều luật này. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì về vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Hôm nay người ta cứ nói rằng là Trịnh Xuân Thanh ở đâu, nó mãi nó đi đem ra xử. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, luật sư đã tiếp xúc Trịnh Xuân Thanh và cho biết là thân chủ vẫn khỏe. Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc với ông Thanh trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Hôm 17 tháng 10, luật sư Đức Petra Schlagenhoff cho VOA biết một luật sư cộng sự của bà Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày. Nữ luật sư Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thâm thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Luật sư người Đức không tiết lộ tên của luật sư đối tác tại Việt Nam nhưng cho biết thêm tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Vào tháng 8, báo pháp luật nói Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với ông Thanh để phục vụ công tác điều tra. Truyền thông Việt Nam vào đầu tháng 8 nói ông Thanh ra đầu thú. Sau khi bị truy nã quốc tế thì tháng 9, 2016 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ Luật Hình sự. Bộ Ngoại giao Đức sau đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét việc dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam trước đó, cũng như xem xét đơn xin tị nạn của Đức, ở Đức của ông Thanh. Đức đã hành vi bắt cóc trắng trợn tại Đức của an ninh Việt Nam là không thể chấp nhận được và đã trục xuất ít nhất 2 viên chức viện ngoại giao Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, hôm 2 tháng 9, Đức ra thông báo về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm 2022. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài.